Chương 65, kiên trì. Lúc đó, Lục Nhĩ Mi Hậu quyết định rằng, bất luận ngày sau tu luyện có bao nhiêu gian nan, hắn cũng nhất định phải kiên trì. Hắn nhất định phải học được một thân bản sự, ít nhất không thể thua Linh Minh Thạch Hầu. Hắn cũng biết rằng, mình đã có được thủ đoạn thông thiên, đây tuyệt đối là phúc khí của nhiều đời tu luyện, hắn nhất định phải trân quý nó. Mấy trăm năm đã trôi qua, Lục Nhĩ Mi Hậu cũng nên ra ngoài đi đây đi đó. Trước mắt hắn đang ở trong một thời kỳ bình cảnh. Trước đây, hắn đã dựa vào thiên tư, chăm chỉ và một số thiên tài địa bảo để nhanh chóng tấn cấp Đại La Kim Tiên. Nhưng để đột phá đến đế cấp, hắn cần nhiều hơn thế nữa. Khí vận, tư chất, lĩnh ngộ và chăm chỉ đều cần thiết. Không có những yếu tố đó, không ai có thể trở thành một cường giả đế cấp. Lục Nhĩ Mi Hậu đang ngủ thì chợt tỉnh dậy. Hắn có vẻ như đang nghĩ đến điều gì đó rất quan trọng. Nhưng rồi hắn lại lắc đầu nhẹ nhàng và tiếp tục ngủ. Một lúc sau, hắn từ từ mở mắt và bước xuống. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng này, họ chắc chắn sẽ kinh ngạc đến mức cầm rơi xuống, bởi vì Lục Nhĩ Mi Hậu đã từ cửu thiên đi xuống hư không, và hắn đang bước từng bước một trên hư không hướng về mặt đất. Mọi người đều biết rằng, bất kỳ thần tiên, yêu quái hay Phật Đà La Hán nào cũng có thể giá vân bay lên, nhưng giá vân và lăng không dậm chân là hai thứ khác nhau. Giá vân là dùng pháp lực để quán thâu vào mây trắng, khiến mây trắng trở nên kiên cố và không bị đại địa chế ước, từ đó đã tới cấp độ ngự không phi hành. Nhưng lăng không dậm chân lại khác. Điều này cho thấy Lục Nhĩ Mi Hậu chỉ cần dùng sức lực của mình cũng có thể kháng cự được sức hấp dẫn của đại địa. Nếu như trong chiến đấu, một người giá vân và một người lăng không dậm chân đối đầu nhau, thì người lăng không dậm chân sẽ linh hoạt hơn và thân pháp nhanh nhẹn hơn người giá vân rất nhiều. Điều này cho thấy thực lực của Lục Nhĩ Mi Hậu lúc này rất cường hãn. Điều quan trọng nhất là chỉ có đế cấp cường giả mới có thể lăng không hư độ bằng thực lực của mình. Nhưng Lục Nhĩ Mi Hậu chỉ là một Đại La Kim Tiên điên phong. Cứ như vậy, Lục Nhĩ Mi Hậu từng bước đi tới, xuyên qua cửu thiên cương phong, đi qua phích lịch lôi vân. Hắn cảm nhận được gió thổi, mây động, mặt trời mọc và mặt trời lặn. Trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, Lục Nhĩ Mi Hậu mới đặt chân lên đất Bắc Cô Lô Châu. Khi Lục Nhĩ Mi Hậu vừa đặt chân xuống đất, hắn lập tức cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Hắn vẫn đứng trên mặt đất, nhưng hắn cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa không trung. Hắn không còn cảm thấy sức hấp dẫn hay trọng lực. Lục Nhĩ Mi Hậu khuỵu gối, định thử xem trạng thái này là gì. Hắn đạp một chân xuống đất, và trong nháy mắt, hắn đã biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, hắn đã cách nó hơn 1000 mét. Lục Nhĩ Mi Hậu ngạc nhiên, hắn chỉ dùng 5 phần sức lực. Nhưng hắn đã di chuyển với tốc độ nhanh mức, không thể tưởng tượng được. Lục Nhĩ Mi Hậu thử lại một lần nữa. Và lần này hắn ngồi xuống, hắn bắt đầu lĩnh ngộ một vòng ánh sáng xuất hiện trong lòng mình. Lục Nhĩ Mi Hậu không biết rằng hắn đã ngồi đó 20 năm. Trong 20 năm đó, Lục Nhĩ Mi Hậu không hề bị đánh thức bởi bất kỳ cơn gió, sương mù, mưa tuyết hay sấm sét nào. Cơ thể hắn dần dần bị phủ đầy bụi. Hắn nhắm mắt lại và hít thở rất nhẹ. Hắn giống như một khúc gỗ khô, không còn sức sống. 20 năm sau, một ngày nọ, một bức tượng đá ở cực bắc của Bắc Cô Lô Châu đột nhiên vỡ ra. Từ đó bắn ra hàng ngàn đạo ánh sáng màu vàng đất. Một cỗ sức mạnh nguyên tố thổ cực kỳ dày đặc bỗng nhiên dâng lên giữa thiên địa. Sức mạnh này chứa đựng sự dày đặc và tha thứ của đại địa, nhưng nó cũng có sự uy nghiêm và không thể xem thường. Trong bầu không khí uy nghiêm đó, một con khỉ có 6 cái tai và toàn thân lông màu vàng đất bỗng nhiên bay lên. Con khỉ vẫn nhắm chặt mắt và ngồi xếp bằng trên không. Đúng lúc này, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện trong hư không trên đỉnh đầu của Lục Nhĩ Mi Hậu. Từ vòng xoáy, một bàn tay lớn xuất hiện. Bàn tay này biến thành một ngón tay, và vô số phù chú thần bí tự hư, không ngưng tụ trên ngón tay. Ngón tay này có khí thế kinh người, ngay cả khi bị ngăn cách bởi một khoảng cách rất xa. Lục Nhĩ Mi Hậu vẫn cảm thấy một áp lực khổng lồ như núi đè xuống. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hậu vẫn nhắm mắt và không có phản ứng gì, vẫn ngồi xếp bằng trong hư không, chỉ có trán của hắn toát mồ hôi lạnh, và ngón tay nắm chặt đến trắng bệch. Rõ ràng có thể thấy rằng Lục Nhĩ Mi Hậu không thoải mái chút nào. Tuy nhiên, ngón tay xuất hiện trong hư không có chút thương hại, hay do dự nào, trái lại, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh. Ngón tay di chuyển quá nhanh đến mức đầu ngón tay bốc cháy, ngọn lửa này nhanh chóng lan ra toàn bộ cánh tay. Tuy nhiên, cánh tay này không có cảm giác gì. Rõ ràng, ngọn lửa này là do ngón tay cố ý gây ra, rất nhanh. Lục Nhĩ Mi Hậu ngồi xếp bằng trong hư không cũng cảm thấy áp lực ngày càng lớn, thậm chí cả người đều lung lay trong không trung. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hậu vẫn không có phản ứng gì, thậm chí không mở mắt nhìn lên. Thực ra, không phải Lục Nhĩ Mi Hầu coi thường hay gì cả, đó chỉ đơn giản là Lục Nhĩ Mi Hầu đang tập trung vào việc đột phá Đại La Kim Tiên. 20 năm trước, hắn đã đạt tới đỉnh Đại La Kim Tiên, thêm 20 năm, ngồi xếp bằng lĩnh ngộ. Cuối cùng, hắn cũng sắp đạt tới cảnh giới đế cấp. Tuy nhiên, ngay khi Lục Nhĩ Mi Hầu chuẩn bị toàn lực tấn công cánh cửa cuối cùng, một ngón tay khổng lồ xuất hiện trong hư không và khóa chặt hắn. Ngón tay này sau đó hạ xuống với một thế lực uy mãnh tuyệt luân. Lục Nhĩ Mi Hầu đang ở trong tình thế vô cùng nguy hiểm. Nếu hắn di chuyển bây giờ, lần đột phá này chắc chắn sẽ thất bại, và hắn sẽ quay trở lại cảnh giới Đại La Kim Tiên. Thậm chí còn thấp hơn, Lục Nhĩ Mi Hầu chỉ có một cách, đó là đột phá đến cảnh giới đế cấp trước khi ngón tay khổng lồ chạm vào hắn. Tuy nhiên, Lục Nhĩ Mi Hầu càng sốt ruột, bức tượng cuối cùng càng kiên cố, hắn đã tấn công nhiều lần, nhưng chỉ có thể tạo ra một vết nứt nhỏ, ngón tay khổng lồ ngày càng gần Lục Nhĩ Mi Hầu. Hắn đang ở trong tình huống nguy hiểm chưa từng có, trước mặt sinh tử. Lục Nhĩ Mi Hầu đột nhiên tập trung toàn bộ linh lực của mình và tấn công bức tượng cuối cùng một lần nữa. Sau nhiều năm nỗ lực, cuối cùng Lục Nhĩ Mi Hầu cũng đã có tiến triển. Bức tượng cuối cùng bắt đầu dao động. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy hy vọng. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn thấy hy vọng. Và hắn tấn công càng lúc càng dữ dội. Tuy nhiên, vào đúng thời điểm đó, ngón tay khổng lồ đã chạm vào đỉnh đầu của Lục Nhĩ Mi Hầu. A, à, Lục Nhĩ Mi Hầu thở dài. Hắn đã tu luyện mấy trăm năm, nhưng hắn vẫn chết ngay trước khi có thể chinh phục tam giới. Ngón tay khổng lồ mang theo lửa cháy ngập trời đánh xuống. Một tiếng chuông lớn vang lên giữa thiên địa. Tiếng chuông vang vọng mãi mãi.